Ba la mã: bi, trí, dũng. Ba thế đứng trong đạo Phật. Trong phần một la mã, chúng ta đã đặt ra câu hỏi: phải chăng đạo Phật đưa người ta đến cái nhìn bi quan yếm thế trước cuộc đời qua những phân tích về kinh nghiệm sống ở phần một la mã và thủ chấp ở phần hai la mã? Thì chúng ta đã ít nhiều thấy rằng hiển nhiên là không như vậy. Như một vị lương y sáng suốt và bi mẫn, Bụt đã thấy rõ bệnh của chúng sinh. Khổ đế chỉ là triệu chứng của bệnh, tập đế là nguyên nhân của bệnh, diệt đế là sự hoàn toàn vắng bóng những nguyên nhân và triệu chứng đó, và đạo đế là phương cách để chuyển hóa, loại trừ các nguyên nhân và triệu chứng của bệnh. Như vậy, tứ diệu đế là một phát hiện thực tế hoàn hảo, logic và tuyệt vời nhất trong những khám phá về con người và cuộc sống. Người viết đang tự nghĩ, không biết các nhà xét duyệt những giải thưởng Nobel có bao giờ nghĩ đến điều này chưa? Một phát hiện thiết thực khoa học và đầy nhân bản như vậy hơn 2.500 năm trước mà cho đến bây giờ vẫn không được đánh giá và thẩm thấu đúng mức thì quả là một thiếu sót lớn. Xung đột, vấp ngã và khổ đau là những bài học trong cuộc đời để chúng ta trưởng thành và trở nên nhân hậu hơn trước con người và cuộc sống. Những kinh nghiệm sống mà chúng ta đã đi qua, đang trải nghiệm và sẽ gặp trong đời không phải là những thưởng phạt của một đấng toàn năng nào cả. Chúng được tạo ra bởi chúng ta, bởi những phản ứng của chúng ta trước các tình huống thực tế của cuộc sống. Theo đạo Phật thì mỗi người là vị kiến trúc sư của chính cuộc đời mình. Nếu ta phản ứng tiêu cực thì tình huống sẽ tồi tệ hơn và cuộc sống sẽ đi xuống. Nếu ta phản ứng tích cực thì tình huống sẽ được cải thiện và cuộc đời sẽ đi lên ngày càng tốt đẹp hơn. Ở một mức độ nào đó, chúng ta có quyền lựa chọn một cách sống tốt nhất cho chính mình, một hướng đi cho đời mình. Những gì chúng ta đang làm trong hiện tại quyết định tương lai của chúng ta, và những gì mà chúng ta đang trải qua bây giờ là kết quả của những tạo tác của chúng ta trong quá khứ. Với một tầm nhìn sâu rộng như vậy, chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời vốn công bằng và không thiên vị. Đó là quy luật của nghiệp quả, một trong năm quy luật điều động sự vận hành của cuộc sống. Bạn có thể nói rằng chúng ta không có quyền lựa chọn cha mẹ, giống nòi, đất nước và thời đại mà chúng ta đã sinh ra. Nhiều người đã than thân trách phận vì không xinh đẹp, không khỏe mạnh, không sinh đúng thời, vân vân. Làm như vậy thì có ích gì đâu. Theo quy luật của nghiệp thì do những người đó đã tạo tác những nghiệp bất thiện hay tiêu cực trong quá khứ, tức đời trước, nên nay mới sinh ra trong hoàn cảnh kém hấp dẫn như vậy. Nếu người đó vẫn có những phản ứng tiêu cực thì chỉ làm cho tình thế xấu hơn mà thôi. Người viết đã từng gặp những người bị tâm thần vì ganh tị, thất vọng, thất chí hay thất tình. Trở nên tâm thần hay rối loạn thần kinh là kết quả của những phản ứng tiêu cực được lặp đi lặp lại thường xuyên khi nạn nhân, mà thực ra cũng là chủ mưu, phải đối diện với một thực tế không như ý hay những tình huống bi đát. Kể ra thì không ai trong chúng ta không từng gặp những hoàn cảnh ngang trái, những trái ý nghịch lòng trong cuộc đời. Nhưng phản ứng ra sao trước những tình huống như vậy chính là chìa khóa của vấn đề. Và đây chính là cơ hội để chúng ta lựa chọn. Một sự lựa chọn thiếu sáng suốt sẽ dẫn đến những hậu quả tai hại, và ngược lại, một sự lựa chọn khôn ngoan và sáng suốt sẽ đem đến những thuận lợi. Có lẽ chúng ta đều biết câu chuyện cổ tích nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùng. Bà hoàng hậu mẹ kế của Bạch Tuyết vốn rất xinh đẹp, đã được chọn làm hoàng hậu, nhưng bà này quá tham vọng và kiêu hãnh. Bà muốn rằng mình là kẻ đẹp nhất thế gian và sẵn sàng tiêu diệt hay hạ thủ bất cứ địch thủ nào trong khả năng quyền lực của mình. Bà không chịu nổi khi nghe chiếc gương thực ra là cái tâm kiêu hãnh ngạo mạn và đầy ganh tị của bà nói rằng ngay trong hoàng cung có một người xinh đẹp hơn bà. Mù loà vì ganh tị và đố kỵ, bà đã làm một tội ác lớn mà kết quả cuối cùng là cái chết nhục nhã của chính bà. Câu chuyện cổ tích đầy ý nghĩa khác là ông lão đánh cá và con cá vàng. Sự may mắn mà ông lão đánh cá có được là do kết quả của lòng từ bi của chính ông lão. Nhưng những phần thưởng từ vị thần biển lại chỉ khiến người vợ tham lam một cách ngu ngốc của ông tạo nghiệp xấu. Lẽ ra phải hoan hỷ vui sướng với những gì chồng mình đem về. Người vợ tham lam này chỉ biết tìm lỗi và đay nghiến chồng vì không mang về những thứ tốt hơn. Trong chúng ta có bao nhiêu người có những phản ứng và lựa chọn cách cư xử ngu ngốc như thế này trước những gì cuộc sống đem đến cho ta? Nếu không có những đau khổ trong cuộc đời, làm sao chúng ta biết khước từ những thú vui tạm bợ và hướng đến chân hạnh phúc của sự buông bỏ không thủ giữ? Nếu không thấy và trải nghiệm những khổ đau cay đắng trong đời, làm sao có thể sanh khởi lòng từ bi và bác ái? Nếu chúng ta biết rằng con người thì vốn bất toàn, khiếm khuyết, những gì xảy ra trong cuộc đời chính là những thử thách và bài học để chúng ta tự hoàn thiện mình, thương mình và thương người một cách đúng đắn hơn, thì tất cả những người mà ta đã gặp đều có những khía cạnh đáng thương. Chúng ta sẽ trở nên nhân hậu và bao dung hơn trước con người và cuộc sống. Tôi có một người bạn tuổi thơ sinh ra trong một gia đình nhiều con, nghèo nàn và lam lũ như nhiều đứa trẻ khác trong cái xóm núi heo hắt đó. Để bù lại, cô bé khỏe mạnh, chân chất và rất hiếu thảo. Sau hơn 10 năm xa nhà, tôi trở lại thăm quê, gặp lại những người bạn từ thời để chỏm mà nay hầu hết đã thành thiếu phụ, mẹ của vài ba đứa trẻ trạc tuổi chúng tôi hồi xưa. Chị tôi than thở và tỏ vẻ thương hại cho một người hàng xóm xấu số. Chị cũng bóng gió trách cứ chồng mình không lanh lẹ bạc thiệp như người ta. Khi tôi gặp lại cô bạn nhỏ đó, tôi thấy bạn vẫn rất vui vẻ và thành thật như ngày xưa. Tôi hỏi bạn, bạn có hạnh phúc không? Bạn trả lời là có. Tôi yêu cầu bạn giải thích vì sao bạn vẫn cảm thấy hạnh phúc. Bạn nói, mặc dù mình lấy chồng khá muộn so với bạn bè, ở quê tôi con gái thường lấy chồng ở cỡ tuổi 16 đến 22. Sau cái tuổi đó mà chưa có chồng thì thường trở nên mối lo cho gia đình, sợ bị ế chồng. Và chồng mình lớn tuổi hơn nhiều, nhưng anh ấy rất hiểu vợ và rất tâm lý. Mặc dù sức khỏe chồng mình nay rất yếu, cha mẹ chồng lại luôn bệnh hoạn, nhưng để bù lại, họ lại rất biết phải chăng. Họ luôn cố gắng để không trở nên gánh nặng cho mình. Mình rất biết ơn những cố gắng đó của chồng và bố mẹ chồng. Các con mình tuy đều là gái, nhưng các cháu rất ngoan ngoãn và giúp đỡ mẹ trong những việc nhỏ mà các cháu có thể làm được. Không bao giờ để cho mẹ phải nghe hàng xóm hay thầy cô giáo kêu ca về các cháu. Các cháu cũng không đòi hỏi những thứ mà nhiều đứa trẻ may mắn hơn có được. Mình rất yêu con vì chúng khỏe mạnh và ngoan ngoãn như vậy. Mình phải làm việc rất vất vả để duy trì đời sống của 6 người. Nhưng mình yêu lao động và cũng đã quen như vậy rồi. Khi biết hoàn cảnh của bạn, tôi rất thương. Nhưng khi nghe những gì bạn nói, tôi càng kính mến bạn hơn. Trong một hoàn cảnh có thể nói là kém may mắn như vậy mà bạn vẫn luôn lạc quan và duy trì được một sự quân bình đáng khâm phục. Bạn đã lựa chọn sự chấp nhận hoàn cảnh và có cách cư xử khôn ngoan đầy đạo nghĩa. Thay vì than oán trách móc số phận hẩm hiu, bạn lại nỗ lực cải tạo hoàn cảnh và làm cho nó tốt đẹp hơn. Thay vì tìm lỗi người, bạn lại tìm những phẩm chất tốt đáng ca ngợi và trân trọng nơi những người kém may mắn khác. Không tự ti mặc cảm, bạn vẫn sống với thái độ tự tin và một tấm lòng đầy nhân ái và quan tâm đến người khác. Khi bạn biết cảm ơn và trân trọng tất cả những gì mà cuộc sống đem đến cho bạn, ít nhất lòng bạn sẽ không nổi sóng và cuộc đời không có vẻ lắm phong ba bão tố. Nhưng khi bạn quá tham vọng và chỉ biết đòi hỏi, thì ngay cả đã ở trong hoàn cảnh đầy thuận lợi, bạn cũng chỉ thấy thiếu thốn và không thỏa mãn. Hạnh phúc an bình ở ngay nơi tâm ta, ngay nơi thái độ sống và cách cư xử của chúng ta trước những sự kiện diễn biến của cuộc sống. Nếu chúng ta biết học những bài học trong đau khổ và trong những hoàn cảnh bất như ý, thì chúng ta sẽ khôn lớn và nhân hậu hơn. Nếu bạn không chịu học từ những kinh nghiệm sống, bạn sẽ không lên lớp được, sẽ phải vấp váp và đau khổ nữa vì chưa học xong bài học phải học trong cuộc sống. Chỉ có trí tuệ và lòng từ bi mới giúp chúng ta lèo lái con thuyền đời đến một bến bờ an toàn và tươi đẹp hơn. Hãy lấy từ bi làm động lực cho cuộc sống. Hãy dùng trí tuệ làm phương tiện thiện xảo và ý chí vươn lên tự vượt qua những yếu điểm của chính mình và của hoàn cảnh mà mình đã rơi vào, chính là dũng. Dũng không phải là tranh đấu hơn thua với người khác, mà dũng phải được hiểu là dám từ bỏ cái bản ngã ích kỷ hẹp hòi hay những quan điểm lỗi thời của chính mình để thấy được những gì to lớn, tốt đẹp hơn ở phía trước. Như ở trên chúng ta đã nói, chấp thủ chính là phản ứng của cái bản ngã yếu đuối để tự bảo vệ mình. Dũng là dám nhìn thẳng vào nó, gọi đúng tên những gì đang hiện hữu, chấp nhận và cải thiện nó với một thái độ tích cực. Nỗ lực ngăn ngừa những tâm địa xấu ác tiêu cực chưa sinh, đừng để cho chúng sinh. Nỗ lực chuyển hóa và loại trừ những bất thiện pháp đã sinh, đừng để cho chúng bành trướng và điều động. Nỗ lực làm sinh khởi những thiện pháp chưa sinh, tạo điều kiện cho cái tốt hình thành, và nỗ lực làm lớn mạnh những thiện pháp đã sinh, nuôi dưỡng những tâm niệm tốt lành, chính là dũng. Kinh Pháp Cú dạy: giữa chiến trường thắng muôn quân địch không bằng tự thắng mình. Thắng mình chính là chiến thắng cao thượng nhất. Khi một hành động có động lực là từ bi, được hướng dẫn bởi trí tuệ và được thực hiện với lòng kiên trì và nhẫn nại, thì đó chính là bi trí dũng. Trung tâm Văn hóa Phật giáo Dehi Kuala, Sri Lanka, rằm tháng 9 năm 2006. Nghệ thuật sống đẹp mà không vướng mắc. Khi một số ngoại đạo ca ngợi về giới đức và thần thông của Bụt cùng các vị thánh đệ tử của Ngài, Đức Phật nói tất cả những thứ đó chỉ thuộc về nghệ thuật bậc thấp. Trong giáo pháp mà Như Lai khai mở có những nghệ thuật sống cao đẹp hơn nhiều. Ngài ám chỉ đến một loại nghệ thuật cao thượng giúp người ta đoạn giảm tham sân si. Trong bài viết này, sư sẽ đề cập đến một loại hình nghệ thuật được Bụt ca ngợi và khuyến khích tất cả chúng ta thực hành. Trong tiếng Phạn, nó có tên là Akriya Iti. Phép lạ cao thượng là gì? Trong giáo pháp này, hành giả nếu ước muốn, ta có thể an trú quán xét đối tượng thiếu khả ái với tâm niệm là không đáng chối bỏ, rồi an trú trong đó với ý tưởng là không ghê tởm. Nếu hành giả mong muốn, ta có thể an trú vào đối tượng khả ái với tâm niệm là không khả ái, rồi an trú trong đó với ý tưởng là đáng ghê sợ. Nếu hành giả ước mong rằng ta có thể an trú vào đối tượng khả ái lẫn không khả ái với tâm niệm là chúng đáng ghê sợ, rồi an trú với ý tưởng ghê sợ. Nếu hành giả mong ước rằng đối với cả hai đối tượng trên để ngăn ngừa tham đắm hay ghê tởm, ta có thể quán xét chúng với chánh niệm, tỉnh giác và tâm xả, rồi hành giả an trú vào đó với tâm chánh niệm tỉnh giác đi kèm với xả. Trong phẩm tuệ bàn về phép lạ, thường thì chữ ít thi được dịch là thần thông, như đi trên lửa, đi trên nước, chui vào lòng đất, bay trên không trung nhanh hơn tốc độ ánh sáng, hay biến đá cuội cỏ rác thành vàng, niệm chú thuật để sai khiến người hay vật, vân vân và vân vân. Chúng ta cũng có thể gọi những thứ thần thông hay chú thuật này là khoa học hay nghệ thuật. Một lần khi Bụt và các đệ tử của Ngài đến Nalanda, một thị trấn sầm uất thời đó ở đông bắc Ấn, một công dân trong thị trấn này đề nghị Bụt ra lệnh cho các đại đệ tử của Ngài thi triển thần thông để thu phục tín đồ, nhưng Đức Phật của chúng ta đã từ chối. Cũng nhân cơ hội này, Ngài dạy rằng trong ba thứ thần thông được biết đến thời bấy giờ như Intipada đã liệt kê ở trên, đọc biết tâm tư người khác, telepathy và thần thông của sự chuyển hóa do giáo dục, Như Lai chỉ khuyến khích loại thứ ba. Loại thần thông thứ ba, hay trong trường hợp này thần dược thì chính xác hơn, là hãy quán niệm, hãy nghĩ tưởng như thế này, đừng quán niệm nghĩ tưởng như thế kia, vân vân. Chính là nghệ thuật giáo dục và chuyển hóa tâm tính của con người hướng đến một cuộc sống cao đẹp hơn. Nghệ thuật giáo dục và chuyển hóa này được tổng hợp dưới ba tiêu đề là giới, định và tuệ. Có ba giai đoạn trong việc thành tựu loại thần thông này: học hỏi, thực hành và thấu suốt chân lý đó. Tại sao sư lại gọi là thần dược? Vì Bụt cũng được gọi là dị lương y dĩ đại nhất. Những bài pháp mà Ngài giảng dạy chính là những đơn thuốc được kê ra tùy bệnh của chúng sanh. Sự thực hành theo lời chỉ dạy chính là uống thuốc và vui hưởng trạng thái khỏe mạnh, vô bệnh tật, bức bách, chính là giải thoát. Thuốc mà Bụt cho chúng ta không phải là những thứ thuốc chỉ có công dụng giảm đau hay ru ngủ như nhiều người đã lầm tưởng. Thuốc của Bụt cho là thần dược vì nếu chúng được thực hành đúng đắn sẽ có công năng loại trừ mầm mống nguyên nhân của bệnh, khiến bệnh không bao giờ phát khởi trong tương lai. Chúng cũng có công năng ngay lập tức. Thuốc này rõ ràng là không chỉ chữa chạy hay xoa dịu triệu chứng. Trong ngữ cảnh này chúng ta có thể thấy rõ rằng câu nói tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng không thể áp dụng cho đạo Phật. Nghệ thuật sống đẹp được giảng trong nhiều bài pháp, từ thấp đến cao, từ dễ đến khó, dưới nhiều tiêu đề khác nhau như bố thí, trì giới, thiền tập, kính trọng những người đáng kính, giúp đỡ người khác làm việc tốt, nghe pháp, hoan hỷ với sự thành công của người khác, chia sẻ phước báo đã làm với người khác, nói pháp, tự chỉnh đốn quan kiến. 10 điều này được gọi là Kusala Kamma Patha, con đường thành tựu thiện nghiệp. Tiêu đề này cho thấy đây là những hành động tích cực và hữu ích cho chính bản thân người thực hành chúng, cũng như cho gia đình và xã hội. Ngoài ra còn có 10 thiện nghiệp bao hàm trong việc giữ giới như không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, tức thân thiện nghiệp, không nói dối, không nói hai lưỡi đâm thọc gây chia rẽ, không cường điệu bép xép, không nói lời khiến tổn thương như chửi bới mắng nhiếc, tức khẩu thiện nghiệp, không tham lam, không giận dữ, không ngu ngốc, tức ý thiện nghiệp. 10 thiện nghiệp này cũng có tên là những thành tựu do né tránh. Né tránh là cách để không rơi vào ác nghiệp, mặc dù nó không chủ động tạo thiện nghiệp như Kusala Kamma Patha. Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta phải né tránh, có những lúc chúng ta có thể chủ động. Tùy lúc tùy thời mà tiến thoái thì ít gặp rủi ro hoạn nạn. Tránh né và kiên định trong cách ứng xử giúp người ta giữ được lập trường và tư cách. Ngoài ra, tránh né chính là biện pháp tốt nhất để không phạm tội hay gây nghiệp xấu trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tránh né thuộc về giới phần trong Tam Vô Lậu học. Chủ động tạo thiện nghiệp chính là những hành động và cách ứng xử thiện xảo, một nghệ thuật sống trong Phật giáo. Cho hay bố thí cúng dường là một nghệ thuật giúp người ta bớt ích kỷ và biết quan tâm đến người khác. Người ích kỷ thì không cần biết người khác thiếu gì, người khác cần gì hay muốn gì, chỉ biết chăm chú vào chính mình mà thôi. Cho chính là chủ động quan tâm đến tha nhân và cũng là chủ động dứt bỏ lòng tham lam ích kỷ trong mình. Ngoài ra, cho đi thì luôn được nhận lại sự kính trọng, lòng biết ơn và nhận lại một mối giao hảo hòa ái. Đây chính là một việc làm từ thiện xuất phát từ tâm kính trọng, tin tưởng cúng dường hay từ bi bác ái, bố thí hay từ thiện xã hội. Cũng nên nói rõ rằng hối lộ móc ngoặc thì không thuộc về thiện nghiệp này. Chúng là bất thiện nghiệp vì chúng xuất phát từ tham, sân, si. Một nghệ thuật sống mà Bụt luôn khuyến khích, luôn luôn ủng hộ và giảng dạy là thiền tập. Thiền cũng chính là một khoa học sống, làm giảm thiểu những xung đột khổ đau bên trong mỗi cá nhân, làm cho tâm tư trở nên hiền hòa, mát mẻ và an tịnh hơn. Người không biết thiền thì thường ôm mang cả một khối đau khổ phiền não, luôn bị bức bách và thiêu đốt bởi lửa tham sân si. Sống không có thiền là sống với phiền não bức bách, và cho người cũng chính là những phiền não rác rưởi mà thôi. Khi người ta ôm mang quá nhiều phiền não, chúng như những quả bom nổ chậm, chúng sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào và ở đâu. Khi mà ích kỷ, tham lam, hận thù và vô minh thịnh hành, người ta sống xấu với nhau, sớm hay muộn những chúng sanh này sẽ tranh giành, gây lộn, rồi chiến tranh là điều không tránh khỏi. Thiền giúp chúng ta nhận ra đâu là tốt và hữu ích, đâu là xấu và có hại. Thiền cũng giúp chúng ta chủ động định hướng những gì nên theo và những gì nên bỏ. Thiền giúp chúng ta nhận biết ý tưởng vừa sanh khởi có đúng lúc, đúng thời để thực hiện không, và ý tưởng đó nên được biểu lộ thực hiện ra sao để có hiệu quả cao nhất. Thiền cần sự nỗ lực tinh tấn một cách đúng mức và kịp thời để ngăn ngừa bất thiện pháp, không cho chúng phát sanh hay phát triển, làm cho những thiện pháp sanh lên và tăng trưởng trong vườn tâm. Có nhiều phương pháp để phát triển thiền định. Trong hệ thống thiền Phật giáo có đề xuất 40 đề mục để phát triển định tâm và trí tuệ. Thiền trong một nghĩa hẹp là 4 tầng thiền hay 8 loại chứng đạt. Trong bài viết này, sư chỉ giới hạn trong việc giới thiệu một loại nghệ thuật bậc cao trong Phật giáo gọi là Abhidhamma Inti, pháp thành tựu của bậc thánh hay nghệ thuật sống không vướng mắc như tiêu đề của bài viết này. Kinh điển thường đề cập đến tiêu đề này như một nghệ thuật sống cao thượng nhất. Đó chính là tứ vô lượng tâm, từ, bi, hỷ, xả, và quán niệm trên đề mục bất tịnh để đoạn giảm tham đắm. Chữ Brahma cũng có nghĩa là như chữ Ariya, cao thượng hay cao quý. Vihara có nghĩa là sống trong hay trú tâm trong. Thuật ngữ này ám chỉ sự trú tâm hay sống trong những trạng thái cao thượng như bậc Phạm Thiên. Như ở phần đầu chúng ta đã nói, bột tùy bệnh của chúng sanh mà cho đơn thuốc đúng lúc đúng thời, thuốc uống được đôi khi hơi đắng, và sau khi uống thì bệnh thuyên giảm dần hay dứt hẳn. Người ta có khuynh hướng dị kỷ, và từ sự dị kỷ dẫn đến sân si. Sân là do tham không được thỏa mãn. Điều này đã được đề cập đến trong bài trước và hẹp hòi. Phát triển tâm từ Metta. Phát triển tâm từ chính là để giúp người ta vượt qua tính dị kỷ và hẹp hòi này. Tâm từ nên được bắt đầu từ chính mình, vì không ai gần gũi thân thuộc hay hiểu mình hơn chính mình, nên chỉ khi nghĩ đến mình, người ta thường độ lượng và dễ dãi hơn. Kể đến tâm từ nên hướng đến những người thân yêu đáng mến hay đáng kính, tiếp tục làm cho trạng thái hoan hỷ, chúc lành này lan tỏa đến càng nhiều người càng tốt. Khi từ tâm đã được củng cố và phát triển, bạn có thể hướng đến những nhân vật xa lạ hay những người mà bình thường bạn không yêu không ghét. Khi cảm giác thương yêu nồng hậu và cởi mở này đã dâng lên tràn đầy và có thể phá vỡ mọi rào ngăn của bản ngã dị kỷ và hẹp hòi hay những định kiến thân sơ yêu ghét, tâm từ nên được ban trải đến những đối tượng mà bình thường bạn xem là thù nghịch khó ưa. Bước đầu nghệ thuật huấn luyện tâm này nên được lặp đi lặp lại như một công thức như sau. Mong sao mình được hạnh phúc an vui, mong sao mình được thoát khỏi mọi ách nạn tai ương, mong sao mình đừng bị hãm hại bởi oán thù sân hận, mong sao mình luôn duy trì được trạng thái bình yên, hạnh phúc này. Mong sao người ấy hay những người thân yêu của mình được hạnh phúc an vui, mong sao người ấy không gặp ách nạn tai ương, mong sao người ấy đừng bị hãm hại bởi oán thù sân hận. Mong sao người ấy luôn duy trì được trạng thái bình yên hạnh phúc này. Mong sao những người đó được hạnh phúc an vui, mong sao họ không gặp ách nạn tai ương, mong sao những người ấy đừng bị hãm hại bởi oán thù sân hận. Mong sao họ luôn duy trì được trạng thái bình yên hạnh phúc này. Dù người đã không tốt với ta, nhưng ta vẫn mong người có được hạnh phúc an vui. Ta không mong người khổ đau, ta không oán thù người hay mong người bị oán thù, bị ngược đãi. Ta mong người giữ được những gì tốt đẹp người đang có. Như trên chúng ta đã đề cập, tâm từ có công năng phá vỡ những rào ngăn giả tạo do bản ngã và định kiến hẹp hòi gây nên. Khi tâm từ được phát triển, những rào ngăn khái niệm như ta và người, thân và sư, bạn và thù đều bị phá vỡ. Chỉ còn lại một tâm trạng thương yêu và quan tâm một cách hồn nhiên, không phân biệt. Điều này không dễ làm vì tâm chúng sanh thường bị cầm tù trong những khái niệm tốt xấu ta người hay những kinh nghiệm chủ quan và cảm tính như thích, không thích, yêu, ghét, bạn và thù, vân vân. Khó nhất là trải tâm từ đến những người đã gây chông gai đau khổ cho mình. Thương người dễ thương thì rất dễ, nhưng thương người khó thương thì không dễ dàng gì. Khi bạn gọi lại những kinh nghiệm khổ đau đã trải qua vì ai đó, tâm sân hận rất dễ bùng khởi. Hãy chánh niệm và ghi nhận rằng bạn đang làm một bài tập khó. Đôi khi bạn làm bài tập thứ tư này trong những dòng nước mắt tuôn rơi. Đừng cố tình ngăn chặn nó, hãy để cho những giọt nước mắt oán hờn và tha thứ này trộn lẫn với nhau. Với chánh niệm, bạn sẽ biết được cảm xúc đó là oán hờn hay tha thứ. Oán hờn thì không nên theo đuổi vì nó làm vết thương lòng chảy máu một lần nữa. Tha thứ thì nên phát triển vì nó sẽ hàn gắn vết thương đau. Nếu oán hờn sinh khởi, hãy dùng lý trí để biện hộ cho bị can. Kinh điển đem ra khá nhiều ví dụ và phương pháp để đối trị tâm sân hận trong những tình huống khác nhau. Ở đây, sư sẽ không viết lại những cách đó như trong chú giải Thanh Tịnh Đạo hay ngõ vào hạnh Bồ Tát của Ngài Thánh Thiên đã đưa ra. Sau đây là một cách khác để vượt qua tâm bất mãn hay sân hận. Chánh niệm và trí tuệ là rất quan trọng trong việc nhận biết và xử lý các trạng thái tâm đang sinh khởi. Nó là bước đầu tiên và cũng là bước hữu hiệu nhất để đối trị với kẻ thù trực tiếp của tâm từ là tâm oán hận. Ngoài ra, dùng lý trí để áp đảo những tình cảm không lành mạnh cũng quan trọng không kém. Hãy tự thuyết phục chính mình rằng người đó không hẳn là xấu hoàn toàn. Trên thực tế, không có ai tốt hay xấu hoàn toàn. Người đó có thể xấu với người này nhưng tốt với người kia, trung thành với bên này nhưng lại phản bội lại bên kia. Chúng ta thường bị đánh lừa bởi những cảm giác chủ quan và sự tưởng tượng khuếch đại do bị tuyên truyền hơn là những sự kiện hay dữ liệu thực tế. Tốt, xấu, thích, không thích, yêu, ghét, bạn, thù thường chỉ là những đánh giá hay cảm nhận chủ quan có tính tương đối và nhất thời, nghĩa là bị giới hạn bởi không gian, thời gian và vị thế của người nhận thức. Biết được điều này, bạn sẽ được cởi trói, thoát ra khỏi những nhận thức chủ quan và những kinh nghiệm cảm tính đã cầm tù bạn bấy lâu. Vượt qua được vướng mắc này, bạn có được một kinh nghiệm aha, một cuộc vượt rào từ cá chép thành lão tiên. Rất đáng để cố gắng và thử sức đối diện với chính mình và vượt qua những giới hạn tự tạo. Vì công năng phá vỡ những giới hạn ước định giả tạo nên từ tâm được gọi là vô lượng, với ý nghĩa là không giới hạn bởi không gian, không bị ngăn che bởi ý niệm chia chẻ phân biệt. Kẻ thù gián tiếp của tâm từ là sự dính mắc vào đối tượng và trở nên lệ thuộc về mặt tình cảm. Tình cảm tràn đầy yêu thương của mẹ dành cho con là từ tâm, nhưng nếu nó đi kèm với sự lo lắng và ràng buộc thì không là từ tâm. Tình cảm giữa vợ và chồng, giữa những người yêu nhau cũng có thể là từ, nếu đó là sự quan tâm vô điều kiện. Nhưng nếu nó quá nặng sắc dục hay sở hữu dẫn đến ghen tuông thù hận thì không phải là từ. Từ ái thì không có ràng buộc hay điều kiện. Từ tâm là cho, chứ không đổi chác theo kiểu có qua thì mới có lại. Nếu bạn chỉ thương những ai thương bạn hay làm theo ý bạn thì đó không phải là từ tâm, mà chỉ là một cuộc đổi chác buôn bán giữa các bản ngã. Từ tâm thật sự là một tình cảm cao thượng, vượt lên trên hàng rào dị kỷ, của bản ngã.